tham dục, sân nhuế, ngu si, thị thế gian căn bản. Tham dục thuộc
phẩm thứ sáu là phá cái pháp nhiễm và người nhiễm. Trước hết mình phải biết cái gì là pháp nhiễm, cái gì là người nhiễm và tại sao phải phá. Bởi vì đây dùng chữ nhiễm là chỉ cho ái, hay là nói chung là ái dục hay là tham dục chẳng hạn. Nhưng mà thật ra nói ái, nói dục là một cái phương diện nhỏ, chứ nó gồm tất cả các thứ phiền não. Nói đủ theo cái nghĩa thông thường thì gọi là tham sân si. Còn nếu nói chung tất cả thì mọi thứ phiền não đều gọi là pháp nhiễm hết. Như đây thì phần nhiều nhắm vào ba thứ tham sân si. Thì người nhiễm là tức là người có tham sân si. Bây giờ như chúng ta thường ngày hay nói thế này, nói rằng mình tu bị ba cái thứ độc nó ngăn trở nên tu khó mà giải thoát được. Ba thứ độc là gì?
Tham sân si.
À, là tham sân si. Như vậy thì ba cái thứ độc đó nó là một cái sức mạnh ngăn trở khiến mình tu khó đạt đạo. Trong kinh cũng Phật thường nói nó là ba độc. Như vậy thì ba độc đó nó thực là có hay nó không thực có? Đó là cái điều mà mình phải quán xét lại. Nếu ba độc không thực có thì trong kinh đâu có nói, phải không? Mà nếu trong kinh nói ba độc là cái chướng ngại đạo thì như vậy ba độc là thực có. Nhưng mà từ trước đến giờ ngài luận chủ, ngài phá tất cả pháp, người pháp đều không thiệt. Nhưng bây giờ nếu ba độc thiệt có thì cái người khởi ba độc cũng là thiệt có. Ba độc thiệt có thì có pháp, người khởi ba độc thiệt có là có người. Mà người và pháp đều có thì tất cả pháp thế gian cùng có, phải không? Vì vậy mà ở đây ngoại nhân người ta muốn dùng cái pháp tam độc để gầy dựng lại tất cả pháp thế gian đều có để phản đối ngài luận chủ, phải không? Nhưng mà đối với chúng ta thì bây giờ tôi hỏi tất cả tông chúng, ba độc thiệt hay không thiệt? Trả lời thứ hai, thiệt hay là không thiệt? Bây giờ như trong chúng mình sáng ra ngoài ruộng làm ruộng, lăn xăng mà đồng, thì có người thấy à đây là mấy ông thầy ở trong thường chiếu ra làm ruộng. Tới chiều cái vô đâu mất hết. Có người đi ngang hỏi mấy ông thầy sáng mai làm ở đâu hết rồi, thì họ trả lời sao? Sáng mai ổng vô trong chùa, thấy không? Vô trong chùa. Thì như vậy khi mình có mặt ở ngoài kia, rồi khi mình dám mặt ngoài kia thì mình có cái chỗ trú xứ để trở về. Thì như vậy người ta nói mình thiệt. Còn giờ tham sân si á, khi gặp duyên thì nó nổi lên, nhưng mà hết duyên bây giờ được mấy chú kiếm mình ở đâu?
Mình chửi người mới thấy.
Chỗ nào hiện giờ nó ở đâu? Nếu nó là thiệt thì phải có chỗ nơi, phải không? Nhưng mấy chú thiệt cho nên sáng mai ở ngoài kia, bây giờ không có ngoài kia tức là vô trong này. Còn bây giờ hồi có gặp duyên thì tham sân si khởi, mà giờ không có duyên thì nó ở đâu này? Mấy chú chỉ giùm tôi đi. Mà nếu không có duyên, nó không có, tìm không ra, không biết chỗ nơi ẩn trú của nó, thì tự nhiên nó đâu có thiệt, phải không? Như vậy thì tham sân si không thiệt, mà lâu nay chúng ta cứ thấy nó thiệt. Nó không thiệt mà có hay không? À, nó không thiệt nhưng mà do duyên khởi, phải không? Nếu mà không gặp duyên thì tham sân si có khởi không? Đâu có, phải không? Như vậy thì nếu ai mà cố chấp tham sân si là pháp thiệt là cái chấp sai lầm không? Đó. Bởi vậy cho nên luận chủ đây nghĩa là cố giải thích cho mình thấy tham sân si không thiệt, đợi duyên hợp nó mới khởi. phải không? Mà cái gì để vô học hỏi, cái đó đều không thiệt. Đó là lý luận đúng cái lẽ thật của nó. Rồi nói nếu mà mình chấp tham sân si là thiệt á, mà thiệt thì đâu có dẹp nó nổi, phải không? Mà dẹp không nổi thì tức như tu không bao giờ thành đạo. Đó, như vậy thì khỏi tu. Tham sân si thiệt, thiệt thì nó đã là nguyên dạng thì còn tu cái gì, phải không? Bởi nó không thiệt cho nên mình mới có thể dùng cái phương tiện khác để đàn áp nó, để phá hoại nó. Vì vậy mà muốn biết rõ bản chất của tham sân si thì phải nhìn tận tường để tìm ra manh mối cho nó có thiệt hay không. Tất cả chúng ta sống ở trên thế gian này hầu hết là sống bằng tưởng tượng, chứ không có cụ thể, không có xác thực. Bởi vậy cho nên khi lý luận mình đặt ra nhiều điều, mà những điều mình lý luận phần nhiều nó là tưởng tượng. Ở đây cái tinh thần của Ngài Long Thọ không cho mình tưởng tượng, mà bắt mình phải xác nhận cái đó nó có hay không, căn cứ trên kinh nghiệm thật, chứ không phải tưởng tượng mà nói. Căn cứ trên kinh nghiệm thật xác nó có hay không. Thì nếu mà căn cứ trên kinh nghiệm thật thì đó là hết sức là thực tế, phải không? Mà nó gần như duy vật, nghĩa là nói thật chứ cái gì có bằng chứng cụ thể, chứ không phải nói bằng tưởng tượng. Thì bây giờ mình lâu nay nói tham sân si nguy hiểm, mình sợ nó lắm. Nó là một cái chướng đạo, tu không được cũng tại nó đó. Thì như vậy mình cảm thấy như nó có một cái gì thật mạnh mẽ. Bây giờ Ngài bắt mình nhìn thật coi nó có thật hay không. Nếu nhìn thật tìm ra không có nó thì tìm đó. Thì có gì nữa sợ, phải không? Biết cái này là thứ không thật, này cọp giả, phải không? Cọp giấy. Thì tự nhiên là mình đâu có sợ nó nữa. Nhưng mà không sợ đây không có nghĩa là để cho nó tha hồ dung túng nó, hay là để nó muốn làm gì làm. Mà mình không sợ gì, biết ngay cái bản chất của nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mình không còn nô lệ, không còn bị nó chỉ huy nữa. Đó là cái gốc của sự tu. Đó là tôi nói tổng quát cho mấy chú thấy đại cương. Bây giờ đây dẫn cái ngoại nhân khi họ lập cái lối mà pháp nhiễm có thiệt và người nhiễm có thiệt để thành lập tam giới có thiệt, hỏi rằng kinh nói tham dục sân nhuế ngu si là cái căn bản của thế gian. Tham dục có các thứ tên, tên ban đầu là ái, kế là trước, kế nữa là nhiễm, kế nữa là dâm dục, kế nữa là tham dục. Đó. Thành ra cái tham này nó mang nhiều cái danh hiệu là ái, là trước, là nhiễm, là dâm dục, là tham dục. Như thế có những cái tên như thế, đây là kiết sử y chỉ nơi chúng sanh. Chúng sanh gọi là người nhiễm, tham dục gọi là pháp nhiễm. Có cái pháp nhiễm, vì có pháp nhiễm người nhiễm ắt là có tham dục. Hai thứ khác cũng như thế, có sân tức là có cái pháp sân, ác có người sân, có pháp si, ác có người si. Do nhân duyên ba độc này mà khởi ra ba nghiệp, do cái nhân duyên ba nghiệp mà khởi thành tam giới, thế nên có tất cả pháp. Đó. Thì như vậy là họ đưa ra cái lập trường từ có tham sân si, rồi có người tham sân si, mà có người tham sân si thì người pháp đều có, bởi người pháp đều có cho nên tạo thành ba nghiệp tạo thành thì tam giới nó thành, thế là tất cả pháp thế gian đều thật có, phải không? À. Thì Ngài Luận Chủ mới đáp rằng kinh tuy nói có ba, có cái danh tự ba độc, mà tìm thật thì không thể được. Đó. Kinh tuy có nói cái tên nó, nhưng mà tìm cái thực thể của nó thì không được. Đó. Mà nếu tìm thực thể không được thì nó đâu có thiệt. Vì có sao? Đây mấy cái câu này là rất khó này. Nếu lìa nơi pháp nhiễm, trước tự có người nhiễm. Đó là một vế. Nhân cái người nhiễm dục ấy nên sanh ra pháp nhiễm. Đó là hai vế. Bốn câu này chia ra làm hai phần. Hai câu đầu là chỉ nếu mà trước không có pháp nhiễm, lìa ra pháp nhiễm mà trước có người nhiễm thì được hay không. Thí dụ như bây giờ nói rằng tôi chưa có cái nổi sanh mà thành người sanh được không? Tôi chưa có lòng tham mà thành người tham được không? Như vậy thì bởi trước có nổi sanh rồi miệng nó bậy, tai quơ múa mới thành người sanh, phải không? Nếu trước không có nổi sanh thì làm sao có cái đó. Cũng như trước có cái lòng tham, giấy lòng tham rồi mới có đưa tay lấy đồ hoặc là làm gì gì đó. Đó. Thì như vậy mà trước không có cái đó, không có cái tham mà có cái người tham trước được không? Được không? Bởi vì nếu không có lòng tham sao gọi người đó là người tham được? Lòng tham không khởi, cũng như cái sanh nó không dấy lên thì gọi người sanh được không? Như vậy thì nếu trước mà lìa cái nhiễm, có người nhiễm là không được. Bây giờ trước có người nhiễm thì sao mới sanh pháp nhiễm được không? Hồi nãy là trước lìa pháp nhiễm có người nhiễm cũng không được rồi, phải không? Bây giờ trước có người nhiễm thì sao sanh pháp nhiễm được không? Nếu mà nói trước có người sanh sao mới nổi sanh, mới chứng chịu không? Nếu chưa nổi sanh là sao gọi người sanh, phải không? Nghĩa là khi gọi người sanh là trước phải nổi sanh rồi mới gọi người sanh. Bây giờ nói có người sanh trước thì cần gì mà nổi sanh? Thì vậy người đó là sanh hoài, người đó là người sanh rồi, phải không? Không đợi nổi sanh mà vẫn sanh. Bởi vậy cho nên nếu mà trước có cái người tham dục thì sao nên sanh cái pháp tham dục thì không được. Như vậy thì pháp có trước cũng không được, người có trước cũng không được. Người có trước không được mà pháp có trước không được, hoặc người có trước hoặc người không có trước cũng không được. Như vậy thì để thấy rằng người và pháp hai cái đó, hoặc cái nào có trước hoặc cái nào có sau cũng đều không được hết. Cho nên đây mới nói nếu không có pháp nhiễm thì làm sao sẽ có người nhiễm. Như vậy thì cái người nhiễm và cái pháp nhiễm, hai cái đó nó phải làm sao? Ai có trước, ai có sau? Nếu pháp nhiễm có trước, người nhiễm có sau, thì pháp nhiễm nương ở đâu mà khởi? Nương đâu? Nếu nói cái lòng tham, mà lòng tham có trước, mà nếu chưa có người tham thì lòng tham từ đâu nó dấy? Dựa vào đâu nó dấy? Như vậy thì trước có lòng tham và sau mới có người tham thì cũng không được. Còn nếu trước không có lòng tham mà có sẵn người tham được không? Cũng không được. Như vậy thì hoặc có hoặc không pháp nhiễm thì nó đều không được hết. Hoặc có hoặc không người nhiễm cũng vậy, cũng đều không được. Như vậy thì hoặc có người nhiễm trước hoặc không có người nhiễm trước cũng không thành. Hoặc có pháp nhiễm trước hoặc có pháp nhiễm, không có pháp nhiễm trước cũng không thành. Đó. Như vậy cho nên câu kết thúc hoặc có hoặc không nhiễm, người nhiễm cũng như thế. Như vậy đó là cái ý đó. Rõ ràng đặt vấn đề người nhiễm và pháp nhiễm, cái nào có trước cũng đều không được. Đây mới nói nếu trước quyết định có người nhiễm, ác chẳng lại cần cái pháp nhiễm. Vì có người nhiễm rồi cần pháp nhiễm làm gì? Người nhiễm vì người nhiễm trước đã nhiễm. Nếu trước quyết định không có người nhiễm cũng lại không nên khởi nhiễm, cần phải trước có người nhiễm nhiên hậu mới khởi nhiễm. Nếu mà trước không có người nhiễm thì cái pháp nhiễm tựa vào đâu mà khởi? Bởi vậy cho nên trước phải có người nhiễm, rồi sau mới khởi phát nhiễm. Nhưng mà nếu người nhiễm trước có rồi thì không thành. Vì đã có người nhiễm thì đợi phát nhiễm làm gì? Nếu trước không có người nhiễm, ác không có cái người nhận, cái không có người nhận. Nếu không có người nhiễm thì làm sao mà có cái khởi nhiễm? Cho nên nó không có người nhận. Pháp nhiễm cũng như thế. Nếu trước lìa người quyết định có cái pháp nhiễm thì đây ác không nhân. Bởi vì cái người nhân người mà khởi cái lòng tham, phải không? Thì nếu không có người làm sao khởi lòng tham? Mà nếu lòng tham tự khởi là không có nhân. Đó. Làm sao được khởi như giống như là không có củi mà có lửa. Nếu trước quyết định không có cái pháp nhiễm, pháp ác là tức là không có pháp, ác là không có người nhiễm. Thế nên trong kệ nói hoặc là có hoặc là không cái pháp nhiễm hay người nhiễm thì người nhiễm cũng như thế, tức là hoặc có pháp nhiễm trước hoặc không pháp nhiễm trước đều không thành. Thì hoặc có người nhiễm trước hoặc không có người nhiễm trước cũng không thành. Đó. Như vậy thì đặt vấn đề người nhiễm pháp nhiễm trước sau đều không được hết, tìm không được hay là không thành lập được. Bây giờ ngoại nhân ta mới cứu đây. Đó. Như vậy thì ông nói cái pháp nhiễm người nhiễm hoặc là có trước, pháp nhiễm có trước hoặc là người nhiễm có trước cũng không thành, hoặc là pháp nhiễm có sau, người nhiễm có sau cũng không thành. Thì bây giờ đây tôi không nói vậy nữa, tôi nói thế này, nói rằng nếu pháp nhiễm người nhiễm trước sau đối đãi nhau mà sanh, việc ấy không thể được, hoặc là đồng thời mà sanh thì có lỗi gì? Bây giờ hai cái đó, cái này trước cái kia sau không được, bây giờ hai cái nó có một lượt thì có lỗi gì, phải không? Đó thì đây mới giải thích, đáp rằng người nhiễm và pháp nhiễm đồng thành ác không đúng. Người nhiễm và pháp nhiễm đồng á, ác không có cái nhân đối đãi nhau. Đó. Nếu đồng thời thì không có cái nhân đối đãi nhau. Bởi vì nhân cái này mới có cái kia, nhân cái kia mới có cái này, mà hai cái có lượt thì còn đâu có nhân cái nào. Thì tức là không có nhân đối đãi. Mà nếu không có cái nhân đối đãi thì có lỗi gì? Ai giải thích? Người nhiễm pháp nhiễm là đồng thời thành, nhất thời tức là đồng thời thành, ác không có cái đối đãi nhau, không cái chẳng có cái nhân người nhiễm mà có pháp nhiễm, cũng như chẳng nhân pháp nhiễm mà có người nhiễm, tức là không có cái nhân để làm đối đãi nhau, hoặc là nhân có pháp nhiễm mà có người nhiễm, hoặc nhân người nhiễm mà có pháp nhiễm. Mà nếu không nhân như vậy á, hai cái ấy nên là thường, bởi vì không nhân mà thành. Hai cái đó nếu không nhân mà thành thì cái đó là thường. Thì như vậy thường thường á, các pháp mình thành lập đều từ cái nhân đến cái quả, phải không? Từ cái nhân đến cái quả. Mà nếu từ nhân đến quả thì đó là đứng trên lập trường gì? Tức là đứng trên lập trường thời gian, phải không? Nhân quả là trên lập trường thời gian. Mà lập trường thời gian thì thời gian là cái gì? Nói tới thời gian là một dòng biến đổi đó. Mà là dòng biến đổi tức là vô thường. Vì vậy cho nên nếu là từ nhân đến quả thì đó là cái pháp vô thường. Còn nếu không từ nhân, không có nhân không có quả thì cái đó là cái pháp thường, ngoài cái nhân mà tự có, phải không? Vì vậy cho nên mới nói là thường. Nếu thường á thì ác có cái lỗi nhiều, không có thể, không có được cái pháp giải thoát. Mà nếu mà pháp nhiễm người nhiễm là thường thì sao hết trong tù, phải không? Nó thường là còn gì nữa sửa đổi được. Bởi vậy cho nên không có được giải thoát. Như vậy thì đoạn đó khó hiểu mà dễ. Như vậy thì qua hai phần. Phần thứ nhất là đứng về mặt hoặc là có người trước, có pháp sau, hoặc có pháp trước có người sau nó không thành. Trường hợp thứ hai là pháp và người, pháp nhiễm người nhiễm đồng thời có cũng không thành. À, bây giờ qua trường hợp thứ ba lại nữa, nay sẽ lấy một cái pháp một khác mà phá cái pháp nhiễm người nhiễm. À, bây giờ nói hoặc là một hoặc là khác, khác có thể là hai, có thể là nhiều, tùy. Người nhiễm pháp nhiễm là một á, một pháp làm sao mà hợp? Nếu người nhiễm pháp nhiễm là khác á, tức là hai á, thì cái pháp khác làm sao mà hợp? Nếu là một thì phải nó hợp rồi, mà nói khác á thì lẽ ra khác hợp mới phải chứ, phải không? Thường thường hợp là hai cái nó là một hợp, hay là hai cái khác nhau mới hợp?
Thường là khác. Ừ, nhìn là cái đấy khác mới hợp được.
Đa số ở đó nó khác mới hợp, nhưng mà khác hợp cũng không được, khác thì hợp cũng được. Đây mới giải thích. Người nhiễm pháp nhiễm nếu một pháp làm sao mà hợp, hoặc là khác pháp thì khác pháp mà hợp á, thì hoặc một ác là không hợp. Vì kết sao một pháp làm sao mà tự hợp, như ngón tay không có thể tự xúc, hoặc là nếu pháp khác mà hợp á ấy cũng không thể được. Vì cớ sao? Vì cái pháp khác đã thành, nếu mỗi cái thành rồi thì không cần lại hợp. Bởi vì khác là cái đó nó đã có nguyên hình rồi, đã có nguyên hình rồi, có một cái tướng trạng riêng rồi, mà làm sao gọi là hợp? Hợp là nó chưa có thành một cái hình chung, nó là cần chung lại mới thành cái hình chung. Còn bây giờ nó đã có cái hình riêng rồi thì làm sao mà hợp? Tuy hợp vẫn là khác. Dù có nó hợp cũng là khác. Bây giờ thí dụ như hiện giờ mình ở đây, tất cả ở đây á, mình ngồi chung trong cái nhà này gọi là hợp hay là không hợp? Chú nói dùm tôi là hợp và không hợp. Hợp là hợp như nước với sữa, là hợp làm sao? Hợp sao? Nếu hợp thì chắc không có ra được, ngồi chung thành khối rồi đâu có ra, đâu có rời ra được. Như vậy thì đây mỗi cái riêng thì chỉ chung lại gọi là tích tụ chứ không phải gọi là hợp. Cũng như một đống lúa, từng hột riêng đổ thành một đống, đó là tích tụ lại chứ không phải là hợp. Hợp thì như nước với sữa, đường, ba cái hòa chung một ly. Để khi hòa chung ly rồi mình tìm cái riêng, cái nào là nước, cái nào là sữa, cái nào là đường, được không? À, khi hợp rồi thì nó thành một cái thể chung thì mới gọi là hợp. Còn bây giờ mấy người ngồi đây thì mỗi người có tứ riêng hết, từ lát nữa ra thì mình ai nấy đi, nó hợp hợp sao được, phải không? Chẳng qua là chung lại bằng cách tụ hợp, tích lũy, hay là gọi là chung lại mỗi cái riêng cùng gom chung lại tụ lại chứ nó không phải là hợp. Nên, mà lâu nay thì mình nó ngồi chung lại nó hợp, thấy không? Thấy hợp thì khi nó chung gọi là hợp, chứ đó là một lối nói gượng gạo chứ nó không phải là hợp. Bởi vì nếu cái nào cũng riêng phần riêng á thì không thể nó hợp. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rằng, anh vì kết sao? Nếu một mà có hợp á thì lìa bạn nên có hợp. Nếu mà khác có hợp á thì cũng lìa bạn nên có hợp. Hai cái đó mình thấy chỉ dùng có một câu, một cũng lìa bạn mà khác cũng lìa bạn. Một lìa bạn thì mình dễ hiểu rồi, phải không? Nếu người nhiễm pháp nhiễm là một, gượng gọi là hợp á, thì nên lìa các cái nhân duyên khác mà có cái pháp nhiễm người nhiễm. Nó hợp như vậy gọi là lìa bạn. Lại nữa, nếu một á, thì không nên có hai cái tên pháp nhiễm và người nhiễm. À, nếu pháp nhiễm là một thì một làm sao nói còn có pháp nhiễm người nhiễm? À, như vậy thì nó một không được. Nhiễm là pháp, người nhiễm là người. Nếu người pháp là một, ấy ắt là đại loạn. Nếu người nhiễm pháp nhiễm mỗi cái khác mà nói họ đó, ắt không cần các cái duyên khác, nhân duyên khác mà có hợp. Nếu khác mà có hợp á, tuy xa cũng nên hợp đó. Bởi vì nếu mà nó khác mà hợp á, thì nó không cần nhân duyên. Tại sao? Ví dụ cái đồng hồ này, cái ly này, cái chậu bông, vân vân, ba cái khác này hợp á, thì nó hợp làm sao? Hợp thì nếu ba cái khác nó hoàn toàn khác nhau mà hợp á, thì khỏi cần cái gì làm liên lạc cho nó hợp hết, phải không? Vì nó khác mà hợp. Còn bây giờ nếu ba cái này muốn hợp theo lý đáng hợp thì nó phải có những cái nhân duyên nào để nó phá cái tướng riêng nó thành cái tướng chung. Mà bây giờ nếu mà nó hoàn toàn riêng mà hợp thì như vậy khỏi có nhân duyên gì hết. Vì vậy mà nó lìa vạn mà hợp. Mà đã là khác thì nói hợp là không thể được. Đó. Vì vậy mà nếu nói khác mà hợp là chuyện vô lý. Đây mới giải thích rằng ngoại nhân người ta mới nói thế này. Hỏi rằng một không hợp thì có thể được. Con mắt thấy cái pháp khác cùng hợp mà. Đó. Hợp là cái này khác. Ví dụ hồi nãy mình thấy sữa riêng nè, mình thấy đường riêng nè, mình thấy nước riêng, phải không? Thì ba cái đó nó khác, nhưng giờ quá chung lại hòa thành một ly sữa. Thì như vậy thì bởi có cái khác nó hợp lại, phải không? Như vậy thì khác hợp thì cái chuyện hợp lý mắt nó thấy rõ ràng. Tại sao ông nói không phải vậy? Ở đây mới trả lời đáp rằng nếu khác mà có hợp thì người pháp nhiễm, người nhiễm là việc gì? Thì câu này hồi nãy không có rõ ràng tí nào hết. Bởi vì nó đã nói là pháp nhiễm, đã nói là người nhiễm thì khác được không?
Không.
Nói là đã nói pháp nhiễm, nói người nhiễm thì đã là nhiễm hết. Pháp có tên pháp, có tên người, nhưng mà đồng một cái nghĩa nhiễm. Vậy đó, thì như vậy nói khác mà hợp thì người nhiễm với pháp nhiễm là đồng chứ đâu phải khác. Như vậy, vì vậy mà nói rằng nếu khác mà hợp thì cái người nhiễm và pháp nhiễm đó nó là việc gì? Nó là đồng hay là khác? Đó. Hai cái tướng ấy trước nó đã khác rồi nhiên hậu mới nói hợp. Mà bây giờ hai cái tướng đó trước nó là không khác, vì cái người nhiễm pháp nhiễm đều mang cái hiệu nhiễm, phải không? Thì nó làm sao mà nói rằng hai cái khác mà hợp được? Đó. Nếu pháp nhiễm người nhiễm trước có cái tướng quyết định khác, nè, có cái tướng quyết định khác mà sao mà hợp đó, ấy ắt là không hợp. Vì cớ sao? Vì hai cái tướng ấy trước đã khác mà sao gắn gượng nó hợp. Bởi vì nếu mà hai tướng là riêng, riêng biệt, là có một cái tự thể, cá thể riêng thì không thể nói hợp. Mà nói hợp thì hai cái đó nó phải có cái gì chung, phải không? Chung thì nó mới hợp được. Nhưng bây giờ đây mình nói khác mà hợp thì cái nhiễm và người nhiễm nó là có cái tính cách chung rồi, thì tất nhiên nó là cái gì, nó không phải là khác. Mà cái chung như vậy mới gọi là hợp. Bây giờ ông lại khác, nói khác hợp thì chắc rồi đó. Bởi vậy cho nên ở đây là giải thích thêm lại nữa, nếu pháp nhiễm và người nhiễm trước mỗi cái thành tướng khác, mà đã thành được tướng khác rồi á, thì làm sao mà nói hợp? Nó đã là khác thì nó hợp vào cái gì? Đó. Nếu pháp nhiễm người nhiễm trước mỗi cái thành cái tướng riêng, nay ông vì sao gượng nói là tướng hợp? Đó. Lại nữa, cái tướng khác nó không có thành, thế nên ông muốn hợp cái tướng hợp chọn nó không thành mà lại nói là cái tướng khác. Đó. Đã là có tướng khác thì không thể thành hợp. Mà bây giờ ông lại muốn cái khác hợp á, thì như vậy thì sao? Thì tức là nó không thành. Không thành mà ông nói tướng khác hợp thành thì nói như vậy là sao? Nó là cái lối nói trước sau mâu thuẫn. Cho nên trong cái lời giải mới giải thích, ông cho pháp nhiễm người nhiễm cái tướng khác chẳng thành, với vì mỗi người là có cái tướng khác, mỗi vật thì có tướng khác rồi, cho nên lại nói cái tướng hợp, trong cái tướng hợp nó có lỗi. Người nhiễm pháp nhiễm chẳng thành, ông vì làm thành cái tướng hợp cho nên lại nói cái tướng khác, ông tự cho là quyết định mà chỗ nói là không quyết định. Tại sao? Bởi vì nếu nói là tướng nhiễm và người nhiễm, cái pháp nhiễm và người nhiễm hai cái là khác, khác tức là có cái tướng quyết định khác, mà có tướng quyết định khác là quyết định. Bây giờ nói hai tướng nó hợp nhau, mà hợp nhau tức là không có quyết định. Như vậy thì trước ông nói quyết định, rồi sau ông nói không quyết định, như vậy có phải là mâu thuẫn không? Như vậy cho nên ông nói đó là cái lời nói mâu thuẫn. Vì cái sao? Vì cái tướng khác thì không thành, cái tướng hợp ác cũng không thành. Ở trong cái tướng khác nào mà muốn nói là cái tướng hợp đó. Như vậy nó đã là khác, khác mà ông nói là hợp, thì cái tướng hợp đó là khác mà hợp hay là không khác mà hợp? Do đây ở trong cái pháp nhiễm người nhiễm tướng khác không thành, nếu hợp thì không còn tướng khác, còn nếu có tướng khác thì không hợp. Mà bây giờ ông nói tướng khác mà hợp thì cái lối nói nó nói sao đó. Cái tướng hợp cũng không thành, ông ở trong cái tướng khác kia, trong tướng khác nào mà muốn nói tướng hợp, nghĩa là đã là tướng khác thì nó không có hợp, mà đã là hợp thì không phải là tướng khác. Mà bây giờ ông nói tướng khác mà hợp thì đó là ở trong tướng khác nào mà hợp? Lại nữa, như thế pháp nhiễm người nhiễm không phải hợp, cũng không có hợp thành. Các pháp cũng như thế, không phải hợp, không hợp thành. Như nhiễm, nhế, si cũng như thế. Như ba độc, tất cả phiền não, tất cả pháp cũng như thế. Chẳng phải trước, chẳng phải sau, chẳng phải hiệp, chẳng phải tan, vân vân. Nhân duyên sở thành, do nhân duyên mà thành. Thì như vậy tới câu kết thúc thì mới chưa thấy sao. Bởi vì khi mà đã đưa ra cho chúng ta thấy rằng tất cả người và pháp, người nhiễm pháp nhiễm, hai cái đó có trước có sau không được, hoặc là người nhiễm có trước pháp nhiễm có sau không được, hoặc pháp nhiễm có trước người nhiễm có sau không được, hai cái có đồng thời cũng không được. Rồi cho tới hai cái pháp nhiễm là một, với pháp nhiễm người nhiễm là một, pháp nhiễm người nhiễm là khác hợp cũng không được. Như vậy thì kết thúc lại, cái hợp không được thì cái hợp thành có được không? Bởi vì cái hợp nó có hai trường hợp, hai cái hợp hoặc là nhiều cái chung lại mà hợp. Thì thường thường mình nói tất cả sự vật ở đây do duyên khởi mà thành, hay là duyên hợp mà thành. Thì duyên hợp thành thì đó là mình thấy hợp lý, phải không? Duyên hợp mà thành hợp lý. Nhưng mà đã là duyên hợp thành á thì không có tự thể, mà mình lại nói có tự thể. Đó, nghĩa là tất cả phàm phu nhìn mọi pháp duyên hợp mà lại cho mỗi cái có cái tự thể riêng. Khi hợp thành một sự vật thì có một cái tự thể riêng của sự vật, cho là cái tự thể thiệt, mà ở trong đây gọi là tự tánh. Có một cái thực thể thiệt gọi là tự tính. Mà nếu đã duyên hợp thì không có cái thực thể thiệt. Mà nếu ai nói có một thực thể thiệt thì không phải là duyên hợp. Như vậy thì cái lý này mới nghe thì cảm thấy nó hơi rắc rối, phải không? Nó không đơn giản như mình hiểu. Bây giờ ví dụ như giờ mình hiểu sao cái nhà này do nhiều duyên hợp thành á. Như vậy nhiều duyên hợp thành thì cái gì là cái thực thể của cái nhà?
Không có.
Cái gì là cái thực thể của nhà? Nhà này là duyên hợp thành, phải không? Như vậy thì cái nhà này cái gì là thực thể của nó? Cái tướng trùng hết đây là thực thể của nó, phải không?
Không.
Bởi vì nếu nói cái thực thể là cái thể nguyên vẹn, mà đây nó không có cái nguyên vẹn, nó từng phần ráp lại. Đã từng phần ráp lại làm sao có cái thực thể? Mà nếu cái nhà không có thực thể thì mình đây là cái gì hợp? Mình có phải duyên hợp không? Duyên hợp thì cái gì là thực thể của mình? Cái đầu có phải là thực thể của mình không? Lỗ mũi có phải thực thể của mình không? Nó chỉ là một bộ phận thôi, phải không? Thì như vậy thì tìm cái thực thể không có, nhưng mà luôn luôn mình cứ thấy tôi là một tự thể riêng, phải không? Tôi là một tự thể riêng. Nói cái chỗ này nè, để cho mấy chú mới thấy cái trọng tâm của cái tu. Bởi vì theo giáo lý nguyên thủy thì nói rằng cái mình chấp ngã đó là một ảo tưởng. Nhưng mà mình cứ thấy mình chấp ngã là thiệt, phải không? Chấp ngã, vì cái ngã nó không có thực, mà mình chấp cho có cái ngã đó là chỉ là trên ảo tưởng mà thấy vậy thôi, chứ thực thể không có. Bây giờ khác kỹ có không? Mà mình có chịu ảo tưởng đâu, phải không? Mình chịu rằng cái thân này là ta thiệt có. Bởi ta thiệt có cho nên cái nhận định ta thiệt có như là một cái quyết định vậy, chứ không phải là một cái ảo tưởng. Mà cuộc sống này sống chấp mỗi pháp có cái thực thể riêng là ảo tưởng, chứ không có thực. Như bây giờ từ cái bàn nói mình mới nghe nó phải đau lòng một chút, phải không? Giờ nói cái bàn đây thì cái gì là thực thể cái bàn? Thì chẳng qua những cái phần gỗ, ván, đinh, vân vân ráp lại thì tưởng tượng đặt tên nó là cái bàn thôi, phải không? Như vậy tên bàn nó không có một cái thực thể cố định của nó, chẳng qua là cái tưởng tượng mà đặt. Mà nó tưởng tượng đặt, khi mà đặt thành cái bàn rồi mình chấp cái thể này là cái bàn thiệt. Cho nên ai nói cái này là cái ghế thì mình có cãi không? Bởi vì khi mình đặt thành tên cái mình cho là có một cái tự thể cố định. Mà bởi cho có tự thể cố định cho nên ai nói khác đi là mình không chịu. Như vậy thì hiện sống của chúng ta đây đang sống trong ảo tưởng hay đang sống trong cái thật trí? Như vậy mình sống trong cái ảo tưởng, mà mình cứ tưởng mình sống đúng thật hết. À, bởi vậy cho nên đây bắt mình phải nhìn nhận cho thấu đáo tất cả cái mà mình đương sống đó, nó có thực không? Nếu mình thấy nó không thực thì cái thấy không thực đó là cái gì? Nếu là cái bàn duyên hợp, mình biết cái bàn là duyên hợp không có thực thể, thì cái biết đó là đúng hay là sai?
Đúng.
Đúng thì đó là trí tuệ, cho nên đó là bát nhã. Một cái tự thể thật của nó riêng biệt thì cái đó là ảo tưởng. Ảo tưởng mà mình cứ chấp vào ảo tưởng đó thì mình cả đời sống với ảo tưởng. Ảo tưởng là si mê, là điên đảo.
Thật bạch thầy, cho phép con hỏi một câu. Hôm trước cái bài vừa rồi có nói là cái đạo vô lậu kiến còn phải diệt, làm cho con có cái thắc mắc. Như trường hợp như người tu tịnh độ, tu mật tông thì họ phải cần học qua cái bát trí tuệ bát nhã để làm căn bản. Riêng cái người tu theo tổ sư thiền là họ sớm nhận ra được chủ, thì người này có cần phải học thêm bát nhã không bạch thầy? Xin thầy từ bi dạy tụi con.
Bởi vì dù cho tu tổ sư thiền hay là tu tịnh độ hay là tu thiền theo nguyên thủy hay là tu mật tâm, nếu thiếu cái nhìn của bát nhã thì dễ sinh bệnh. Tại sao? Bởi vì ví dụ như giờ tôi biết tôi có ông chủ, khi tôi biết tôi có ông chủ rồi, cái việc biết nó thành chưa?
Chưa.
Biết có ông chủ chứ chưa thành ông chủ, phải không? Mà phải cái thời gian lọc luyện nó rất là dài. Mà cái thời gian lọc luyện đó, cái trí tuệ Bát Nhã cần ghê. Bởi vì thấy có vàng ở, hay là ngọc ở trong một cục đá, hay là vàng ở dưới khoáng, thấy như vậy rồi chưa? Mà muốn dùng được cái vàng cái cục ngọc đó, phải còn công phu đục đá, còn công phu lọc cát, sạn, sỏi, rồi mới tới vàng. Mà tới vàng rồi cũng chưa phải là xong, còn phải nấu lọc lại lần nữa. Thì như vậy cái công phu đục đá, công phu lọc sạn sỏi, tức là những cái không phải vàng cho nó ra hết, thì công phu đó là trí tuệ Bát Nhã. Bởi vì trí tuệ Bát Nhã có cái khả năng cho chúng ta gợt hết mọi cái không phải cái thật. Mình tìm vàng, cái vàng có cái thật của mình tìm. Mà nếu không gợt được mấy cái kia, mà cứ nói tôi có vàng ở trong khối nè, cứ nói tôi có vàng trong khối mà không lọc được á, thì có cũng là chơi thôi, chứ không dùng được. Tôi có ngọc ở trong đá nè, trí đá đó mà mình không lấy ngọc được ra thì cũng chơi thôi. Cho nên thấy là một việc, mà sử dụng được là phải qua mọi cái lọc luyện. Mà cái lọc luyện đó, cái trí tuệ Bát Nhã là thiết. Bởi vậy nên giả sử như mấy chú tu, mình biết mình có ông chủ, bây giờ gặp bạn bè mời vô quán nhậu, mình nói mình nhậu đâu có mất ông chủ, thấy không? Mình biết mình có ông chủ mà mình nhậu đâu có mất ông chủ. Nhưng mà khi mình nhậu đó đó, nó sai, rồi cái tập khí sai ghiền đó, nó che riết và ông chủ không còn thấy nữa. Thì như vậy mình có ông chủ mà rồi không xài ông chủ được, bị mấy cái nhiễm ô nó phủ lấp ông chủ đi, đó là một cái bệnh lớn. Còn bây giờ mình có trí tuệ Bát Nhã, mình thấy rõ cái chuyện này mình có, còn bao nhiêu cái thứ phiền lý ở bên ngoài là đồ giả ảo, không quan trọng. Dù cho bắt mình uống mình cũng không có thấy quan trọng mà uống, hay là bắt mình phải ghiền mình cũng không thấy quan trọng để ghiền. Không uống không ghiền thì đó là mình tự lập những cái không phải chân thật nó ra đấy. Thì như vậy cái tu không phải thấy là rồi, mà tôi thấy đa số người bây giờ có cái bệnh cho thấy là rồi thì tự mãn cái thấy, cái đó là một cái gọi là thiệt thòi. Chứ còn mình thấy là một chuyện. Nên tôi thường hay nói chúng ta là kẻ lạc đường ở trong rừng hoang. Bây giờ có một duyên nào đó mình tìm được cái đường để trở về, thấy được cái đầu đường trở về quê rồi, thấy đầu đường chưa phải là kẻ tới nhà, phải không? Mà trên đường đó mình còn phải đi, mà trong khi đi đó nó cũng còn qua ngã ba ngã tư, qua sông qua núi đủ thứ chuyện cay đắng lắm, rồi cuối cùng mới tới nhà. Nếu ai thấy đường với tôi tới nhà rồi, tôi biết đường về nhà hài lòng ngang đó, ngàn năm cũng chưa tới nhà, phải không? Bởi vậy nên thấy đường là một việc, mà đến nhà là việc khác nữa đó. Đó chưa phải thấy đường là tới nhà. Vì vậy mà tôi, qua kinh nghiệm của tôi, lúc mình mới thấy đạo, mình thấy nó gần bên, chỉ cần nhắm mắt mở mắt là tới. Nhưng mà rồi sao mới thấy không đơn giản vậy. Vì vậy mà tôi rất thấm ở những cái bài kinh mà trong Trung A Hàm Đức Phật nói. Phật dùng cái thí dụ, Phật có người hỏi Phật, hỏi cho những người theo Ngài mà họ ngộ đạo rồi, người đó có thể còn lui sụp hay là chỉ một bề tiến tới như bạn? Thì Phật mới trả lời, có người ngộ đạo rồi thì tiến tới như bạn, có người ngộ đạo rồi vẫn còn lui sụp. Thì cái gì đó nói, tại sao ngộ đạo rồi vẫn còn lui sụp? Phật đưa cái ví dụ, Phật nói như có người bị mũi tên độc bắn vào tai, khi đó mời thầy thuốc tới mổ lấy cái mũi tên ra, đem thuốc khử độc rồi băng bó lại, để dặn ăn ngang đây á, ráng giữ cho nó sạch, đừng để nó nhiễm trùng. thì cái vết thương lành. Thì cái anh đó anh tưởng rằng cái mũi tên độc lấy ra rồi, ta đã lặt khứ độc rồi, có gì nữa mà sợ, thôi tha hồ cứ chơi cứ này kia rồi để cho nó dơ cái nhiễm trùng. Nhiễm trùng rồi sao? À, rồi đi tới chết đó. Còn người khác cũng bị mũi tên độc và cũng mời thầy thuốc mổ lấy tên độc, khử trùng khử độc rồi, dặn phải băng bó giữ cho nó trong sạch, đừng để nhiễm trùng, anh giữ rất cẩn thận. Rồi từ đó về sau cái vết thương từ từ lành lành rồi trở thành liền lành. Thì như vậy hai người đều được mổ lấy tên độc ra, đều được khử độc rồi, mà một người thì mạnh luôn, một người trở lại chết. Tại sao?
Không giữ gì.
Đó. Bởi vậy cho nên cái tu đừng tưởng thấy đạo là rồi, mà thấy đạo rồi ngang nó buông lung thì đó là cái cớ là bị tên độc mổ lấy tên rồi khử trùng rồi, cái tha hồ đi chơi dọc đất dọc sình thì có ngày thì chết. Đó là cái điều mà chính Đức Phật ngài đã cảnh cáo trước. Hơn nữa mấy chú thấy Lục Tổ ngài ngộ ở đâu, ngài thấy tánh ở chỗ nào, từ đâu mà thấy?
Nhà mắt củi.
Có phải từ Kinh Kim Cang mà thấy không? Không phải không? Như vậy thì nhân Kinh Kim Cang, tức là nhân cái trí tuệ bát nhã này phá hết những cái chấp rồi thì cái chân thật nó hiển lộ lộ, phải không? Hiển bài lộ lộ. Cho nên khi mà nói rằng bất ưng trụ sắc thanh tâm vân vân đó, rồi thì ngài mới đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, thì như vậy phá tất cả cái dính ở bên ngoài thì cái này nó hiển ra. Thì như vậy cái trí tuệ bát nhã nó giúp cho mình gạt hết những cái sạn sỏi để cho vàng hiển lộ lộ đó. Thì như vậy có lỗi gì mà không học, có lỗi gì mà không ứng dụng? Đó là tôi nói cho mấy chú biết cái công năng. Bởi vậy nên tôi cho rằng cái bát nhã là một cái phương tiện giúp cho mình chống sạch những cái phiền não, chống sạch những cái chấp mê si ám. Mà những cái phiền não, những chấp mê sạch rồi thì ông chủ mau hiểm có gì đó, có lỗ lã thiệt thòi gì, phải không? Bây giờ tới cái phẩm kết.